toàn bộ linh lực của thiên huyễn tinh cũng không đủ cho riêng người. Chỉ có rút lấy tinh hồn rồi nuốt chừng nó mới là cơ hội duy nhất để ta khôi phục vô tướng thiên ma đạo. Ở tập 138 tiến địch, Vương Lâm một mình giết tới thiên huyễn tinh để chấm dứt ân oán với Liễu Mi. Lão tổ huyễn gia là huyễn vô tình bị ép đến đường cùng, thậm chí nuốt luôn nguyên thần và ý cảnh của Liễu Mi cưỡng ép tu luyện vô tướng thiên ma đạo. Nhưng hắn không ngờ cuối cùng lại bị tán ma nuốt sạch, không còn lại chút gì. Khi Vương Lâm mang theo sát khí giáng xuống thiên huyễn tinh, huyễn vô tình hoàn toàn không xem ra gì, cho rằng chỉ là một kẻ có thể bóc chết bất cứ lúc nào. Hắn bỏ giá lớn mời thiên khuê tử trợ trận, còn khởi động đại trận hộ sân của huyễn gia, tưởng như đã nắm chắc phần thắng. Nào ngờ thiên khuê tử vừa thấy lôi thú bề cạnh Vương Lâm thì sợ mất vía, giao ra một đống tiên ngọc rồi lập tức bỏ chạy. Ngay cả gia chủ huyễn gia là huyễn phong thần cũng nhìn ra tình thế, dẫn toàn bộ dòng chính trở mặt tại chỗ, cắt sạch quan hệ với huyễn vô tình. Dưới những đợt công kích liên tục của Vương Lâm, đại trận hộ sân nhanh chóng không trụ nổi, lôi thú và tiên vệ khô lỗi liên tiếp oanh kích. Đúng lúc đại trận sắp vỡ, Vương Lâm rút tiên kiếm, tung ra một kiếm tuyệt sát. Kiếm này không có kiếm khí kinh người, hao tổn tiên lực cũng không nhiều, nhưng khí thế lại như xé trời mở đất, khiến tất cả đều chấn động từ tận sâu linh hồn. Huyễn vô tình vừa nhìn đã nhận ra trong đó có lực lượng quy tắc mà chỉ tu sĩ bước thứ hai mới có thể nắm giữ. Huyễn phong thần dù là tu vi vấn đỉnh hậu kỳ cũng bị ép lùi mấy bước, tim đập dồn dập. Thiên khuê tử ở xa ngàn dặm cũng kinh hãi đứng bật dậy, càng tin chắc Vương Lâm có quan hệ với lôi tiên điện. Ngay cả lão già Hứa gia vốn định ra tay giúp đỡ cũng âm thầm rút lui, không muốn kết thù với hắn. Một kiếm hạ xuống, đại trận hộ sân mà huyễn gia lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ. Vương Lâm thu kiếm, ánh mắt càng lạnh. Huyễn vô tình vẫn cứng miệng, nói Vương Lâm chỉ là tu sĩ bước thứ nhất, có hiểu quy tắc cũng vô dụng. Hắn lập tức mời ra trí bảo của huyễn gia, một món tiên bảo do tiên tổ của lối tiên giới để lại, cũng là nền tảng để huyễn gia đứng vững trên thiên huyễn tinh. Bảo vật hóa thành một tiên nhân hư ảnh mờ ảo. Nhưng đúng lúc huyễn vô tình chuẩn bị điều khiển hư ảnh tấn công, huyễn phong thần lại một lần nữa đứng ra tuyên bố đây là ân oán riêng giữa huyễn vô tình và Vương Lâm, toàn bộ huyễn gia sẽ không nhúng tay. Huyễn vô tình tức đến xanh mặt, chỉ có thể tự mình triệu hồi tán ma, hứa rằng chỉ cần thắng trận này sẽ trả lại tự do cho nó. Khoảnh khắc tán ma hiện thân, sắc mặt huyễn vô tình lần đầu trắng bệch, lúc này hắn mới hiểu đây mới là át chủ bài thật sự của Vương Lâm. Tán ma lập tức hóa thành hắc vụ, chui vào cơ thể Vương Lâm. Ma giáp phủ thân, trong mắt hắn bùng lên ma diễm đen kịt, rồi lao thẳng về phía tiên nhân hư ảnh. Hư ảnh kia rút cạn linh lực thiên địa của cả thiên huyễn tinh, chuyển hóa thành tiên lực, ngưng tụ thành một quang cầu khổng lồ. Tán ma chỉ cười lạnh, điều khiển cánh tay phải của Vương Lâm giơ cao, dùng ma ngữ cổ quát lên rút tinh hồn. Ngay sau đó, tinh hồn của thiên huyễn tinh bị cưỡng ép kéo từ lòng đất lên. Hai thần thông hủy thiên diệt địa ầm ầm va chạm, tiên nhân hư ảnh tan nát tại chỗ, tiên bảo của huyễn gia cũng vỡ thành tro. Lúc này huyễn phong thần khuyên huyễn vô tình giao Liễu Mi ra, nhưng hắn chẳng những không chịu mà còn lộ rõ bộ mặt thật. Hắn nhận Liễu Mi làm đồ đệ vốn đã có mưu đồ từ trước, chỉ để nuốt lấy vạn huyễn thiên ma đạo của nàng, giúp bản thân luyện thành vô tướng thiên ma đạo. Liễu Mi thật ra đã sớm nhìn thấu, chỉ là không có sức phản kháng. Trước khi chết, nàng đưa ra hai điều kiện, một là giúp nàng giết Vương Lâm, hai là nếu không giết được thì giao túi chữ vật của nàng cho hắn. Huyễn vô tình không do dự đáp ứng, rồi lập tức một trường ấn xuống thiên linh của Liễu Mi. Khi mở mắt lần nữa, nàng đã hoàn toàn mất hết sinh cơ. Huyễn vô tình đốt cháy nhục thân, dung hợp nguyên thần với thiên ma khí, hóa thành vô số ma ảnh hư ảo. Nhưng hắn không ngờ, đám thiên ma hư ảnh ấy trong mắt tán ma chẳng khác nào món ăn. Tán ma há miệng điên cuồng cắn nuốt, trong chớp mắt đã ăn sạch toàn bộ hư ảnh cùng huyễn vô tình, không chừa lại chút tàn dư nào.